Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Những năm qua, xã Phúc Xuân đã khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu trồng, chăm sóc, sản xuất, chế biến chè, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm chè, cải thiện đời sống người dân. Từ năm 2019, phường Đồng Bẩm đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ, đồng thời là tổ trưởng dân phố. Qua gần 3 năm thực hiện cho thấy, đây là một chủ trương đúng, giúp quá trình thực thi công việc từ phường xuống tổ dân phố kịp thời và hiệu quả. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 5, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Kiểm tra tiến độ các công trình thuộc hai dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, đối với công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm có giá trị khối lượng hoàn thành gói thầu phần đường đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang đang triển khai thi công, đào nền đường, đắp đất K95, lắp đặt cống thoát nước. Riêng phần cầu Mo Linh 1 và cầu Mo Linh 2 nằm trên hai công trình này đều có giá trị khối lượng hoàn thành đạt từ 60% đến 68% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành hai cây cầu trong tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, gói thầu xây dựng cầu Huống Thượng trên công trình xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng cũng đang được triển khai thi công tích cực. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 16% giá trị hợp đồng. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc gồm hai công trình dự kiến hoàn thành tháng 6 năm 2022, trong đó công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 hiện có khối lượng hoàn thành các gói thầu ước đạt 77% đến 96,5% giá trị hợp đồng. Công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 75% giá trị hợp đồng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Dương Văn Lượng đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các nhà thầu triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại các vị trí còn vướng mắc. Đề nghị các đơn vị chức năng của thành phố tiếp tục bám sát hiện trường, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị để đảm bảo chất lượng, tiến độ của các dự án. Sáng ngày 10 tháng 5, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đối với đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương và thực hiện quy trình thủ tục bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nghiêm Xuân Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy phường khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025, trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu tán thành của 100% đại biểu. Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, đồng chí Nghiêm Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Coi đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn đối với bản thân. Đồng chí nguyện tiếp tục nỗ lực xây dựng mối đoàn kết nội bộ, không ngừng học tập nâng cao trình độ để cùng tập thể lãnh đạo phường Chùa Hang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đưa phường Chùa Hang ngày càng phát triển. Tháng 4 năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung, xây dựng hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc. và các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Song song với đó, Ủy ban nhân dân thành phố và 32 phường xã đã công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các danh mục, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực, triển khai thanh toán qua QR code tại bộ phận một cửa của thành phố và các phường xã, đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính, kết nối cơ sở dữ liệu các ngành và các nội dung khác có liên quan. Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khảo sát hiện trạng hạ tầng, lập dự án xây dựng trung tâm điều hành thông minh thành phố Thái Nguyên IOC, kết nối với IOC của Ủy ban nhân dân tỉnh và các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh. Lắp đặt kết nối hệ thống camera giám sát với tổng số 304 camera tại các vị trí với trụ sở Ủy ban nhân dân các phường xã để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. Cài đặt tài khoản Zalo của 32 phường xã, triển khai các hình thức thanh toán trực tuyến, phát triển thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số như cài đặt và sử dụng ứng dụng Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh hiện trường của người dân thành phố, triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong tháng 5 và các tháng tiếp theo, thành phố tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số như hạ tầng bưu chính, viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin gắn với nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo thông tư số 15 sửa đổi và thông tư 58 của Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người dân được đăng ký xe máy tại công an xã từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Cụ thể, công an xã, phường, thị trấn đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan tổ chức cá nhân người nước ngoài của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. Tuy nhiên, chỉ những xã trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐUBND về việc thu hồi 1.094,7 m², bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐUBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và mời hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 lần. Nhưng đến nay, hộ ông Chiến vẫn chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với lý do cụ thể như sau. Đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp. Đề nghị được bồi thường móng nhà, mái nhà. Đối với nhà 2 tầng, đề nghị tính thành 2 sàn. Không nhất trí với vị trí tái định cư đã được giới thiệu tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của gia đình như sau. Về nội dung đơn giá bồi thường đất ở thấp, căn cứ quyết định số 730 QĐUBND ngày 15 tháng 2 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, bồi thường bằng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thửa đất số 346 thuộc tờ bản đồ địa chính số 12 của hộ ông Nguyễn Văn Chiến có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm. Vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 m, có mức giá bồi thường đất ở là 1.958.000 đồng trên mét vuông và mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở là 979.000 đồng trên mét vuông. Như vậy, mức giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở đối với thửa đất của ông Chiến đã được phê duyệt đúng quy định. Về nội dung đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp, đề nghị bồi thường móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng của gia đình. Căn cứ Điều 5, Quyết định số 02-2022-QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại. Đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, răng móng, xây chát bể tự hoại nếu có, lấp đất chân móng, đắp đất nền dầm chặt, kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giang tường, cầu thang, tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín, chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích chát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lập ngói, lập pro xi măng, lập tôn theo từng loại nhà. Hoàn thiện nhà gồm chát, láng, quét vôi ve. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị được bồi thường riêng phần móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng là không có cơ sở để giải quyết. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến bị thu hồi 1.094,7 m² đất, trong đó có 200 m² đất ở, có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm, vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 m. Căn cứ theo Điều 6, Nghị định số 47-2016-NDCP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến đủ điều kiện được xét giao một ô đất với diện tích 200 m² đất ở. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã giới thiệu tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến ô đất được giao tại dự án khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Vị trí bám trục đường quy hoạch 12 m, hạ tầng đồng bộ là phù hợp với mức bồi thường. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Xuân có trên 300 hectare chè, chiếm khoảng 1/5 tổng diện tích chè của toàn thành phố Thái Nguyên. Xác định chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, những năm qua, xã đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu trồng, chăm sóc, sản xuất, chế biến chè, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm chè Phúc Xuân, cải thiện đời sống người dân. Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân cho biết, đời sống của người dân Phúc Xuân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp. Do vậy, bài toán trồng cây nào, nuôi con gì để phát huy được tiềm năng thế mạnh của xã và nâng cao đời sống cho người dân luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Với lợi thế có truyền thống lâu đời về trồng chè, nên xã đã khuyến khích người dân ưu tiên tập trung đầu tư cho loại cây trồng này. Hiện nay, bình quân mỗi hectare chè, người dân Phúc Xuân có thể thu 500 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với khoảng 4-5 năm trước. Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, xã Phúc Xuân khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các giống chè dâm cành như LDP1, TRI777, Kim Tuyên, thay thế những diện tích chè trung du già cỗi, kém năng suất. Hiện nay toàn xã có khoảng 90% diện tích là chè dâm cành. Bà Bùi Thị Dậu, người dân xóm mới, phân tích, gia đình tôi có 7 sào chè, chủ yếu là giống chè cành LDP1, TRI777. Nếu so sánh với diện tích chè trung du trước đây, tôi thấy chè dâm cành cho năng suất, chất lượng cao hơn. Đơn cử như, trước đây với mỗi sào chè trung du, gia đình tôi thu được khoảng 12 kg chè búp khô, giá bán từ 150 đến 180.000 đồng trên kg. Nhưng với chè dâm cành, năng suất có thể đạt 14 đến 15 kg trên sào, giá bán bình quân 250 đến 280.000 đồng trên kg. Cùng với việc chuyển đổi giống, người trồng chè ở Phúc Xuân còn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu trồng, chăm sóc, sản xuất, chế biến sản phẩm chè. Cụ thể như sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng hữu cơ, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm tự động, sao sấy bằng tôn ga. Xã Phúc Xuân hiện có khoảng 50% diện tích chè đang được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó có khoảng 20% đã được chuyển dần sang hướng hữu cơ. 45% diện tích chè đang được ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm tự động. Chị Tống Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã chè Kim Thoa ở xóm Cây Thị, chia sẻ. Hiện nay, Hợp tác xã có vùng chè nguyên liệu với diện tích 5,5 hectare đều được sản xuất theo hướng hữu cơ. Thực hiện theo quy trình này, tất cả diện tích chè của Hợp tác xã chỉ dùng phân chuồng ủ mục cùng các chế phẩm sinh học trong quá trình trồng và chăm sóc. Khi thực hiện theo quy trình này, mặc dù khoảng 2 năm đầu năng suất có giảm đáng kể, nhưng sau đó cây chè sinh trưởng phát triển rất tốt. Cây chè khỏe, phiến lá dày, búp mập, non lâu và đặc biệt giá bán cao hơn từ 2 đến 3 lần so với trước đây. Hiện nay giá bán bình quân sản phẩm chè của hợp tác xã đạt từ 500 đến 700 nghìn đồng trên kg. Nhờ phát huy tốt tiềm năng lợi thế từ cây chè nên thu nhập của người dân trên địa bàn xã Phúc Xuân tính đến hết năm 2021 đạt gần 35 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn 5 triệu đồng trên người trên năm so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,98%, năm 2018 là 3,28%. Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân cho biết thêm, để tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân từ cây chè, hiện nay xã đang chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát những diện tích đất lúa xen kẹp, canh tác không hiệu quả, đề nghị chuyển đổi mục đích sang trồng chè. Địa phương phấn đấu đến năm 2025 mở rộng diện tích chè được chăm sóc theo hướng hữu cơ lên khoảng 40%.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ, đồng thời là tổ trưởng ở 9 trên 10 tổ dân phố. Đây là một trong những địa phương có các tổ dân phố thực hiện việc nhất thể hóa bí thư và tổ trưởng nhiều nhất của thành phố. Qua gần 3 năm thực hiện việc nhất thể hóa bí thư kiêm tổ trưởng cho thấy, đây là một chủ trương đúng, giúp quá trình thực thi công việc từ phường xuống tổ dân phố kịp thời và hiệu quả. Có 10 năm thâm niên là bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Thánh. Đến năm 2019, bà Phạm Thị Thúy kiêm thêm nhiệm vụ là tổ trưởng tổ dân phố. Bà cho biết, ban đầu bà nghĩ vừa làm bí thư lại kiêm tổ trưởng, lại là nữ, nên công việc chắc sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, bà Thúy lại thấy việc bí thư kiêm tổ trưởng lại có nhiều thuận lợi. Bà Thúy chia sẻ.
Nói chung là về cái công việc vừa bí thư kiêm tổ trưởng tổ dân phố trong cái nhiệm kỳ 2019 cho đến 2022 thì nó cũng có nhiều những cái thuận lợi cho chúng tôi công tác. Thì ví dụ như là cấp trên có triển khai một công việc gì đó thì bí thư cũng là tổ trưởng luôn. Thì mình đi họp, mình nắm bắt được những cái kế hoạch và những cái nghị quyết về thì là mình kịp thời mình triển khai đến toàn thể cán bộ và coi như là cái ban chỉ đạo.
Bà Thúy chia sẻ thêm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đòi hỏi người cán bộ phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và uy tín với nhân dân trong tổ. Có như vậy, mọi công việc mới thông đồng bén sọt. Kết quả chi bộ tổ dân phố Văn Thánh liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm liền đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng. Tổ dân phố Tân Thành 2 cũng là một trong những tổ thực hiện nhất thể hóa bí thư và tổ trưởng mang lại hiệu quả cao. Ông Đặng Đình Bắc, bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng tổ dân phố Tân Thành 2 chia sẻ. Năm 2019, được bầu làm bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố Tân Thành 2. Tôi thấy mình thật vinh dự, song trách nhiệm cũng phải nâng cao hơn. Khi là bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố, ông thấy rất thuận lợi bởi mọi việc được triển khai nhanh hơn và việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân sâu hơn.
Ở cái cương bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố ấy, thì cái việc tức là nắm những cái tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cái việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ấy, thì nó rất là sâu, nó kỹ hơn. Đấy, thế bởi vì là nếu như ở cái cương vị trưởng tổ trưởng dân phố riêng ấy, đi họp về thì phải báo cáo với bí thư chi bộ, báo cáo với cấp ủy, cho nên nó mất một cái thời gian nhất định, thế tức là để phải họp, tức là phải tổ chức nhiều cái buổi họp.
Từ việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân sâu hơn, nên những chỉ đạo điều hành của chi bộ, tổ dân phố đưa ra đều phù hợp và được lòng dân. Điển hình như dự án nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Đoàn đi qua tổ dân phố có hơn chục hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi nghị quyết của chi bộ được ban hành, ông Bắc đã thành lập tổ vận động. Cá nhân ông cùng các thành viên đã đến từng hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền giải thích về mục đích ý nghĩa của công trình. Nhờ đó đến nay, 100% các hộ đều đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc nhất thể hóa hai chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố ở phường Đồng Bẩm thời gian qua đã khẳng định được tính ưu việt và hiệu quả. Hầu hết các vấn đề quan trọng trong tổ dân phố được chi bộ chỉ đạo kịp thời. Đối với mỗi công việc cần triển khai, chỉ sau hai lần họp, gồm chi bộ mở rộng và họp dân, giảm một nửa so với trước đây, là nghị quyết chi bộ được xây dựng và đi vào cuộc sống. Được biết, năm 2019, sau khi có chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy phường Đồng Bẩm đã chỉ đạo chính quyền, các chi bộ quán triệt tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ, đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố. Trong nhiệm kỳ 2019-2022, đã có 9 trên 10 chi bộ lựa chọn giới thiệu đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Kết quả, 100% đảng viên được giới thiệu bầu chức danh tổ trưởng tổ dân phố đều trúng cử. Tại đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022, 9 trên 9 tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đều được giới thiệu bầu và trúng cử bí thư chi bộ. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm cho biết, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, vai trò của bí thư kiêm tổ trưởng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng dịch đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nhanh nhất và kịp thời, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Từ thực tiễn thực hiện việc nhất thể hóa bí thư và tổ trưởng tại các tổ dân phố ở địa phương, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm chia sẻ:
Việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố đã phát huy được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ dân phố, đảm bảo công tác giữa bí thư chi bộ và tổ trưởng trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Nhờ vậy, việc thực thi công việc từ phường xuống tổ dân phố cũng nhanh gọn và hiệu quả hơn. Nhất thể hóa này góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến tổ chức thực hiện, đồng thời phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu cấp ủy chi bộ. Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố sẽ có điều kiện sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó có sự chỉ đạo, điều hành phù hợp.
Ngoài việc giảm số lượng chức danh ở tổ dân phố, nhất thể hóa cũng là điều kiện để tăng chế độ cho cán bộ và giảm chi ngân sách của địa phương, đồng thời giảm bớt các cuộc họp từ phường đến các tổ dân phố. Các nội dung công việc cơ bản được các tổ dân phố triển khai linh hoạt, hiệu quả, thông suốt, không có sự chồng chéo trong chỉ đạo điều hành, từ đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Kết luận số 56 KLTU ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ cấp bách. 1. Tiếp tục cụ thể hóa kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng của cả nước và đến từng vùng miền địa phương, khẩn trương hoàn thành các công trình chống ngập đang thi công ở thành phố Hồ Chí Minh, rà soát hỗ trợ di dời dân ra khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở núi, lũ quét, tiếp tục đầu tư, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước, phát triển thủy lợi. 2. Hoàn thành việc điều tra và xây dựng bản đồ tài nguyên nước mặt và nước ngầm, có cơ chế chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng nước, ngăn chặn xu hướng suy giảm tài nguyên nước. 3. Tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ từng vùng tự nhiên, nghiên cứu cơ chế cho phép, kết hợp khai thác các giá trị kinh tế của rừng để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội các địa phương có rừng. 4. Quy định tiêu chí môi trường, quy chuẩn kỹ thuật về lựa chọn, quyết định đầu tư phát triển, phân vùng theo mức độ ô nhiễm môi trường để có biện pháp quản lý chất lượng môi trường sống, sinh thái và cảnh quan. 5. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, có chính sách hạn chế sản xuất, nhập khẩu và sử dụng đồ nhựa có tính năng sử dụng một lần trên toàn quốc. 6. Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, phấn đấu từ sau năm 2020, chất lượng môi trường được cải thiện năm sau cao hơn năm trước, nhất là các đô thị, thành phố lớn, khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước thải tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 7. Thực hiện phân loại các chất thải tại nguồn, nhất là rác thải sinh hoạt, tăng cường năng lực thu gom, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải, tăng cường năng lực quan trắc, giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường, thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, 10, 11, 12, 13 của Đảng đề ra các nhiệm vụ. Đại hội 9 nêu rõ kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường và cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững, tiến tới bảo đảm cho mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực tối thiểu do nhà nước quy định. Trước mắt, tập trung giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các khu công nghiệp, các khu dân cư đông đúc, chật chội ở các thành phố lớn và một số vùng nông thôn, kiểm soát ô nhiễm và ứng cứu sự cố môi trường do thiên tai lũ lụt gây ra, có kế hoạch cải tạo, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ, ao, kênh mương. Đại hội 10, Đảng ta tiếp tục đề ra các nhiệm vụ quan trọng như coi trọng việc thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động kinh tế xã hội, thực hiện tốt chương trình nghị sự 21, áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn các hành vi hủy hoại hoặc gây ô nhiễm môi trường, từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp, cải thiện chất lượng môi trường, đặc biệt tập trung khắc phục nạn cháy rừng, ô nhiễm ở các lưu vực sông, các đô thị và khu công nghiệp, các làng nghề, nơi có đông dân cư và nhiều hoạt động kinh tế, xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị hóa với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Đại hội 11, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, khắc phục suy thoái, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, nâng cao chất lượng môi trường, thực hiện tốt chương trình trồng rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Đại hội 12, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân, thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ và xử lý môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, khắc phục hiệu quả ô nhiễm môi trường do chiến tranh để lại, quy hoạch và xây dựng các công trình xử lý rác thải tập trung theo vùng, cụm xã, hạn chế tiến tới ngăn chặn căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, lưu vực sông, khu và cụm công nghiệp, khu đô thị, tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và kiểm soát chất lượng không khí ở khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Đại hội 13 xác định nhiệm vụ bảo vệ cải thiện môi trường trong bối cảnh mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ nhằm phát triển đất nước bền vững, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ bền vững môi trường, xây dựng hệ thống và chế độ giám sát môi trường, nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường của mọi dự án, hoạt động kinh tế, ngăn ngừa hạn chế tối đa những ô nhiễm môi trường mới phát sinh, xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến tranh, tập trung khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, các cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, nhất là những cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng, kiểm soát tốt tác động môi trường của các dự án khai thác tài nguyên, thực hiện nguyên tắc đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải chi trả chi phí xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo, phục hồi môi trường, đối tượng được hưởng lợi từ tài nguyên môi trường có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho môi trường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, người sản xuất kinh doanh nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.